ngày 21 tháng 4 năm 1986. Thực hành tâm đạo, điều thứ nhất, nhịn nhục và cần mẫn. Nhịn nhục là mình phải mở tâm nhường cho tất cả mọi người, và cần kiệm, mẫn cán, làm việc siêng năng, không chán nản. Điều thứ hai, dứt khoát thất tình lục dục, không nghĩ đến sự động loạn gia can. Nếu chúng ta dứt khoát thất tình lục dục, chúng nhiên hậu chúng ta mới thể cứu được cửu quyền thất tổ. Nếu hướng một bỏ hai là tu hoài không tiến. Chúng ta hướng thẳng về tâm Phật, tâm Thượng Đế, lớn rộng đại gia đình vì chúng sanh. Lúc nào cũng vui vẻ giải tỏa những sự phiền muộn lôi cuốn trong ngũ tạng và lục phủ của chúng ta. Điều thứ ba, tha thứ và thương yêu. Những bất cứ một ai phạm lỗi đến chúng ta phải giàu lòng tha thứ và thương yêu. Vì sao? Vì hồn ta bất diệt thì hồn người bất diệt. Chúng ta phải thấy rằng đồng chung huynh đệ, mở thức công bằng, thương yêu và tha thứ. Lắm lúc chúng ta làm sai cũng mong được người tha thứ. Vậy người làm sai có mong chúng ta tha thứ không? Chúng ta nên tha thứ và xây dựng. Điều thứ tư, nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa. Bất cứ việc gì chúng ta làm phải làm với tận tình, nghiên cứu tới đích. Vì thức của phần hồn là vô cùng, không phải ngừng tại chỗ, luôn luôn tiến hóa, thì chúng ta phải làm việc vô cùng. Chúng ta đang mang xác phàm là đang làm việc đây, không có giờ ngừng nghỉ. Thể hiện trong trí óc của chúng ta về tình đời, tham sân si hỉ nộ ái ố dục liên tục xuất hiện trong tâm thức của chúng ta. Còn về tâm đạo, chúng ta có ý niệm và thấy rõ nguồn cội, chúng ta nghĩ luôn luôn hướng về con đường trở về nguồn cội, thì lúc nào chúng ta cũng không rảnh rỗi, và chúng ta đang ở trong chu trình tiến hóa đi lên và trở về với căn bản thanh tịnh ở bên trên. Lúc giáng trần, thanh tịnh bị rớt xuống thế gian, động loạn cũng không khác gì con người rớt xuống giếng, thì phải bình tĩnh mới lần lần leo lên mặt giếng được. Thì cái đi về nó khó hơn đi xuống, xuống chỉ nhảy xuống mà thôi, về thì phải khó hơn. Lấy cái gì chứng minh chúng ta lúc còn trẻ, trẻ thơ thì đem cái không đến đây thôi. Mà bây giờ động loạn nói tới cái gì thì tranh chấp cái nấy, bàn cãi cái nấy, động loạn càng động loạn thêm. Cho nên chúng ta đã dứt khoát trở về với căn bản lúc chúng ta giáng lâm là không vô tư, lúc nào cũng vui vẻ và lấy cái từ điển hòa với tất cả mọi người. Ở thế gian này không có đứa bé nào mà không có người thương mến, thì chúng ta phải trở về với căn bản đó, mong ra cứu vớt được cho chính mình và ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Điều thứ năm, bố thí và vị tha. Lúc nào chúng ta cũng là tu để gom điển sự thanh tịnh của chúng ta và ban rải những chân lý cho tất cả mọi người, để họ thấy rõ đường đi kêu bằng bố thí và vị tha. Lúc nào xác phạm này gặp gì trở ngại của thế gian, chúng ta phải tận tình giúp đỡ với khả năng sẵn có của chính ta. Thứ sáu, đối đãi thực tâm và lễ độ. Lúc nào chúng ta đối đãi với bạn đạo, với nhân loại đều luôn luôn thực tập, không cần phải dối trá, không cần phải giấu giếm, không cần phải láo xược. Chúng ta giữ bình tâm nói thẳng như vậy là đúng theo thiên ý và lễ độ. Thứ bảy, sống tạm để cứu đời, không phải để hưởng thụ. Chúng ta đã ý thức được cái sản xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, thì chúng ta sống đây trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ, chỉ tạm mà thôi, chứ không phải để hưởng thụ. Nếu chúng ta hưởng thụ được thì chúng ta đâu còn phải bỏ xác. Một ngày nào chúng ta thấy rõ phải bỏ xác ra đi, vậy cho chúng ta đi bằng cái gì? Đi bằng cái hồn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lo tu nuôi dưỡng cái hồn để thăng hoa, còn cái xác là tạm mà thôi. Nhưng mà xác có phương tiện để cứu đời, chứ không phải ở đây hưởng thụ. hưởng thụ là tự sát đó thôi. Số 8, giữ tâm thanh tịnh, bất cứ trường hợp nào xảy đến, lúc nào chúng ta cũng giữ sự thanh tịnh, phẳng lặng. Mọi sự ồn ồn ào ào rồi, nó sẽ trở về không, đâu sẽ vào đấy. Chúng ta cứ nghĩ như vậy, rốt cuộc rồi sẽ giải quyết xong. Các bạn thấy rõ, mưa, gió, bão bùng nguy hiểm, rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Chuyện đại sự mà cho chúng ta thấy rõ là dịu dắt tâm thức của chúng ta tiến qua mà thôi. Điều thứ 9, quên mình trì niệm lục tự. Chúng ta luôn luôn nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho thượng trung hạ quy nhất và thức hòa đồng càng ngày càng mở rộng trong thanh nhẹ tự ái. Đó là nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, Phật hòa hợp với kim mộc thủy hỏa thổ của các càn khôn vũ trụ hiện tại. Điều thứ 10, hòa tan trong khổ mưu cầu, sớm thức tâm. Chúng ta phải hòa tan trong sự khổ hiện tại, thiếu thốn các phương tiện đó là khổ, nhưng mà chúng ta chấp nhận thì không còn sự thiếu thốn nữa. Nhưng mà hòa tan trong khổ là chấp nhận, mưu cầu sớm thức tâm, càng ngày càng hiểu được nguyên lý sống đơn giản cũng sống tại quả địa cầu, sống phức tạp cũng sống tại quả địa cầu này. Nhưng mà người tu mới có cơ hội hiểu được điều này và thức tâm thấy rằng đời là tạm, đời là bãi trường thi. Chúng ta đến đây học rồi chúng ta phải ra đi, chứ không có ai vĩnh viễn ở thế gian được. Cho nên muốn tu trở nên một vị Bồ Tát phải nuôi dưỡng 10 điều này và thực hành hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng khắc của chính chúng ta, và chúng ta sẽ trở nên một món quà quý cho xã hội ở tương lai. Trong thời gian các bạn thực hành ở đây, rồi tương lai các bạn sẽ đi các nơi ảnh hưởng những người khác, không ngoài sự thực hành. Nếu thiếu thực hành là không có kết quả. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn. Ngồi điện pháp, khi chúng ta tu, chúng ta mới thấy rõ cái cuộc đời là chán ngán rồi. Tôi không thích nữa. Tất cả những gì đã làm cho tôi bận rộn, rồi từ đó tôi mới đem sanh ra sự đau khổ trong nội tâm. Từ đó tôi mới thức giác, tôi thấy rằng chuyện này không đáng khổ. Cuối cùng tôi phải giải quyết bằng cách nào? Tôi là ai? Ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Trong những sự thắc mắc đó tôi mới đi tầm đạo. Tầm đạo rồi tôi mượn được cái pháp. Những cái pháp ở thế gian nhiều pháp, 84,000 pháp môn, nó tùy pháp. Cái pháp mà thích ứng tê tái tâm hồn của mọi người thì mọi người có thể tự động theo nó mà tiến triển. Từ ngày hôm nay chúng ta vì đời nghịch quá, chúng ta bất phục hoàn cảnh, chúng ta mới tìm ra cái pháp thiền. Cái người chịu thiền đó là người không sợ đụng chạm nữa, và chán cuộc đời rồi chúng ta tự giải quyết. Thấy cái phương pháp này là cái phương pháp khứ trược lưu thanh, tự mình thanh lọc lần lần từ khối óc ngũ tạng cho tới luồng chân điển của chân tâm, phải khai mở một lượt. Cho nên trong đó nó có cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định. Các bạn đã làm rồi, dần dần nó mới đi trở lại cái gì. Bởi vì trước kia tại sao các bạn khổ, các bạn cảm thấy đó là nghiệp tâm, đó là nợ đời, đó là sự báo hại, mà do ai? Chính ta. Ta hướng ngoại cho nên bị nó lôi cuốn, nó lôi cuốn hàng ngày hàng giờ, và nó trói buộc chúng ta không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay tôi chán rồi, tôi tháo gỡ được một phần, tôi thấy tôi có lối thoát. Mà lối thoát này là làm gì? Để cứu vãn lại tình thế mà nó trói buộc tôi. Tôi mới đạt tới cái sự quân bình sẵn có của tôi. Trước kia tôi không có bị ràng buộc. Tôi giáng lâm xuống thế gian, tôi đâu có bị ràng buộc. Mà nhập vô thể xác rồi, chỉ ràng buộc một chút đó thôi, chứ không có ràng buộc về cái nghiệp tâm ở bên ngoài nữa. Tôi vui vẻ, tôi vô tư. Nhưng ngày hôm nay tôi mất cái vốn không của tôi rồi, tôi đi tới chỗ động loạn, lo cho vợ, lo cho con, lo cho xã hội. Rốt cuộc cũng chẳng lo được cho ai, chính cả mình cũng không lo được. Vậy chứ lo cho ai? Những câu hỏi đó nó tới tấp trong đầu óc của tôi. Tôi tu, tôi thấy tôi làm cho tôi mất quân bình, và tôi lập lại trật tự cho chính tôi là chỗ nào. Cái chơn điển thanh quan của tôi lúc tôi giáng lâm xuống thế gian, ai cũng mến, ai cũng thương, ai cũng muốn bồng, muốn ẩm tôi, không quen, không biết, không thích tôi. Đó là cái từ quan của tôi đã có. Mà ngày nay tôi đã mất cái từ quan rồi, tôi ở trong chỗ tranh chấp, không ai thích tôi, không ai muốn hòa với tôi. Cho nên tôi tu rồi, càng ngày tôi đổi tâm, đổi tánh, tôi mới thấy đó. Chính tôi mới người xây dựng lại sự quân bình trong nội tâm tôi. Mà nội tâm tôi là cái gì? Nội tâm tôi ứng dụng bởi điển quang thức hiểu biết và tưởng tôi sâu rộng, bất cứ cái chiều hướng xa thiệt xa, gần thiệt gần, tôi cũng cảm tưởng được. Đó là cái điển tâm tôi càng ngày càng quân bình. Khi quân bình được rồi, lập lại trật tự rồi, thì các bạn thấy cái đầu các bạn là càng khôn, cái đầu của các bạn là hòa với cả càng khôn vũ trụ, là sự thanh nhẹ bên trên, không còn sự thắc mắc nữa. Các bạn càng ngày càng nới rộng trong nội tâm ngũ tạng, đó là do sự quân bình mới xây cất từ hạ, trung, thượng. Hạ tôi thanh lọc được rồi. Về ở đời thì tôi bị những cái gì? Tình dục tham muốn. Ngày hôm nay tôi đã bớt được tình dục tham muốn, rồi tới cái trung tim cơ thể của chúng tôi mới thấy được cái vạn linh trong cơ thể tôi. Nó thanh tịnh, tôi bước qua cái quỷ môn qua quan, hồi trước tôi hung hăng, nói ra tôi đánh đập, tôi đòi giết người, nhưng mà bây giờ tôi không có những điều đó nữa. Tôi mới xét có phải tại tôi không? Phải sự sai lầm của tôi không? Tôi mới thấy là tôi mất quân bình. Mà khi tôi thấy rõ sự sai lầm của chính tôi, là tôi đã đạt lại, trở lộn lại với sự không quân bình của chính tôi. Và tôi càng tha thứ, càng thương yêu, càng xây dựng, càng trì niệm những cái phương pháp mà đề ra là quy nhất cả càng khôn vũ trụ, là Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là nó thích hợp với Nam là lửa, Mô là không khí, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nó đã quy nhất là trật tự. Trật tự trong cơ tạng, trật tự sự sân si của tôi đã giải tỏa được, và trật tự trong nội tâm tôi. Rồi tôi mới hướng lên bên trên thì thấy trật tự cả càng khôn vũ trụ. Đó là trật tự điển quang. Khi đạt được trật tự rồi thì tự nhiên các bạn nhắm mắt không còn ở đó nữa. Nghe lời giảng cũng không còn nữa, không có dính và không có nhớ nữa. Đi rồi, trở về với trật tự quân bình là không. Lúc đó các bạn mới được nhắn thanh quang của bề trên. Thì lúc mà tai nạn xảy ra, các bạn tưởng là các bạn thấy rồi, nhớ là các bạn biết rồi, nghi là thấy có rồi. Đó, nó nhẹ nhàng, lúc nào cũng phải quy về cái số không. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự quân bình. Cho nên ta càng tu càng nhận diện được cái sự quân bình điển quang bề trên đã có từ lâu, mà chính ta từ đó phân ly xuống thế gian, chứ không phải ở đây tạo ta ra được. Thì cái sự quân bình nó nằm ở trong đó. Và trật tự cũng phải đi từng tuần tự từ giai đoạn một nó mới giải quyết được. Cho nên con người trong cái cơ tạng con người tham dục muốn hơn thua, tin thần thánh cũng muốn tin hơn người ta, muốn đắc đạo, tu mới tu cũng muốn đắc đạo sớm hơn thiên hạ, cái gì chúng ta cũng muốn hơn thiên hạ hết. Đó là cái luồng điển nó tỏa ra, nó thức, nó muốn, nó tiến, mà chúng ta giải tỏa được bên trong thì nó bừng sáng, nó đi lên, thì lúc nào tâm hồn chúng ta cũng nhẹ nhàng. Cư trại trần mà không nhiễm trần nữa, không có xúc phạm ai nữa, thấy trời đất là trong ta rồi, có thừa bố thí, không đòi hỏi nữa, thì lúc đó các bạn mới trở về với trật tự rồi. Mà trật tự cả càn khôn vũ trụ các bạn có rồi, các bạn mới phóng cái từ điển trật tự của nhân sanh. Khi những người nào đau khổ động loạn đến với bạn, bạn chỉ có nhìn cười là họ được độ rồi. Vì từ điển chúng ta công phu nhiều đêm nhiều ngày mới có, mà bây giờ chúng ta ban một lúc, người phàm nặng không thấy. Kỳ thật họ đã hưởng, họ về rồi họ gặp, nói chưa tôi gặp người này tôi thấy tôi dễ chịu quá. Có như vậy không? Có. Là cái từ điển Ngài đã ban bố cho chúng ta thấy dễ dãi. Chứ không phải là một ông có địa vị tu mới thành đạo không. Một người chặt củi trên rừng biết tu cũng thành đạo. Một người bán cá chở biết tu cũng thành đạo. Một chị bán rau biết tu cũng thành đạo. Cho nên tất cả do tâm. Mà nếu chúng ta biết được tâm là chúng ta trở về với trật tự của chính chúng ta và của nhân sanh và của càn khôn vũ trụ.
Trong bài giảng vừa rồi, có đoạn thầy nói mình gần với phần hồn, tức là thể xác và phần hồn khác nhau. Thì mình là gì mà phần hồn như thế nào? Và tại sao có sự khác biệt mình gần với phần hồn? Thưa thầy.
Ý, mình là tức là cái ý. Bây giờ chúng ta đang tu bằng trí ý. Bây giờ ý các bạn muốn tu, tại sao tôi phải nói mình? Bây giờ tôi nói phần hồn, các bạn không hiểu phần hồn. Cái gì là hồn? Tôi đây mà ông nói hồn. Thấy không? Bạn phải tu bằng ý. Cái ý bạn giải thoát ngắn gọn để trở về với cái hồn. Mà cái hồn không ý là cái hồn ma. Không có trí ý là cái hồn ma. Cái hồn có trí ý là thánh tiên Phật. Cho nên con ma nó lây lắp từ đây, từ đó, rồi gặp đâu nó bám đó, nó không có mình xét được nó không có trí ý. Mà chúng ta tu đây tu bằng trí, bằng ý. Tôi nói chữ mình đây là cái ý chúng ta tu, chúng ta phải trở về với phần hồn. Mà kỳ thật có phần hồn mà không thấy. Bây giờ chúng ta phải cố gắng tu giải tỏa khứ trực luân thanh, để cho cái hồn nó xuất ra. Khi chúng ta định rồi, nhắm mắt nó xuất ra, lúc đó mới kêu bằng nhìn nhận cái hồn. Nhưng mà bây giờ nói cái hồn thì các bạn không hiểu. Phải nói bằng ý là mình này. Bây giờ mình này, cái ý tôi muốn thấy cái hồn tôi mới tu. Tu cho thấy cái hồn, mình phải tu cho thấy cái hồn của mình. Đó là cái ý của bạn. Để gây cái ý đó là gây cái phúc điền trong tâm, để các bạn tiến hóa. Và các bạn càng ngày càng tu càng ngắn gọn, thế ra cái sự điều khiển của cái thể xác này là đâu? Rồi cái ý các bạn có chút xíu à. Đang ngồi đó kêu đứng dậy, nó đứng dậy ào ào. Các bạn lấy máy thâu thanh nó nghe rột rột ào ào. Kêu đi ngủ để nó mang cái xác thiệt nặng nằm trên giường cái ịch. Cái ý có chút xíu thôi. Nhưng mà người phàm tu, mới tu đâu có hiểu được, không hiểu cái đó. Cho nên cái cách giảng để cho người ta thấy dễ, tôi còn có cái hồn, nó cái mình và cái hồn, để hiểu cho rõ. Tiếng Việt Nam nó cũng rộng lắm và nó rất sát nghĩa. Mình là cái xác này này, hồi nào giờ chúng ta đang si mê cái xác này mà không biết cái hồn. Bây giờ mình tu để mình thấy cái hồn. Thấy chưa? Là cái xác này tu ngắn gọn, không động loạn nữa, thì cái hồn không có được thanh nhẹ và xuất ra khỏi thể xác dễ dãi.